Chương 143. Tìm kiếm chí tôn trị tê chí quể ngoại lắc lắc mình khi tỉnh dậy, phát hiện mình không chết như ý muốn, xoa xoa cái đầu còn đau nhức, tê chiếu miệng cửa ngó quanh, vừa quay đầu, liền thấy Tôn Ngộ Không ngồi bên cạnh. Dù bận rộn nhưng vẫn tao nhã, tê chiếu có chút bối rối, chính mình không phải là bị giới chủ thế giới hoàng truyền kia giết chết sao, chẳng lẽ không chỉ mình chết, mà cả Tôn Ngộ Không cũng chết theo. Liệu mình có phải là linh hồn ở thế giới hoàng truyền, nếu như mình chết lần nữa, không phải là hồn phi phách tán sao? Nhưng sao lại có thể cảm nhận được linh hồn của mình, vậy có nghĩa là mình không chết. Tê chiếu cảm giác lại một lần nữa, phát hiện đúng là như vậy. Hầu tử ngươi cười cái gì? Tê chiếu vốn nên ngạc nhiên, nhưng khi thấy Tôn Ngộ Không cười khúc khích, không khỏi nghi ngờ một chút. Sao ta thấy ngươi trông rất khó tin, chẳng lẽ ngủ mơ tới chính mình bị chết? Tôn Ngộ Không nói rồi đứng dậy, từ sau lưng lấy ra một cái chén đá đưa cho Tê chiếu. Tê chiếu nhận lấy chén đá, ngửa đầu uống sạch nước bên trong, cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều. Ta không phải nằm mơ, đúng rồi, thân thể ngươi sao rồi? Ta rất tốt à, cảm giác có dùng hết sức lực cũng không được. Ngươi, trấn giới thiên bi đâu? Còn ở đây không tay vẫy nhẹ, trấn giới thiên bi thu nhỏ xuất hiện, nhìn cái trấn giới thiên bi to bằng bàn tay bay lượn trên tay Tôn Ngộ Không. Tê chiếu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì lý do gì đó, bảo quân Nguyệt Hoàng Tuyền kia không lấy đi trấn giới thiên bi. Đúng rồi, không biết tại sao ta tỉnh dậy sau khi ngủ, phát hiện ta có thể khống chế trấn giới thiên bi tốt hơn nhiều. Trước kia ta chỉ có thể thu nhỏ nó đến bằng bàn tay, bây giờ ta có thể làm nó nhỏ hơn móng tay mà lại cao nhất, có thể biến nó thành ngàn mét cao. Hơn nữa, ta ngũ hành hỗn độn thể cũng có biến hóa, bây giờ ta có thể dùng linh hồn biến thành ngũ hành hỗn độn thể, thậm chí ta hỗn độn ngũ quyết đã có thể sử dụng đến quyết thứ ba. Hỗn độn ngũ quyết chính là kỹ năng đặc biệt của tộc hỗn độn ở thế giới sáng thế thần. Từ xưa đến nay chỉ có người tộc hỗn độn mới có thể học được hỗn độn ngũ quyết, mà lại hỗn độn ngũ quyết rất khó học, ngay cả người tộc hỗn độn, trừ phi là những thiên tài kỳ diệu, không phải là thành viên bình thường trong tộc, cũng chỉ có thể học được hai quyết đầu, còn quyết thứ ba là chỉ có 7 văn chí tôn trở lên mới có thể học được, quyết thứ tư cần 8 văn chí tôn, quyết thứ năm cần 9 văn chí tôn, quyết thứ năm cần 9 văn chí tôn. Chỉ có truyền thuyết rằng tộc trưởng tộc hỗn độn đồng thời cũng là giới chủ thế giới sáng thế thần đã nhất ngũ quyết, uy lực khủng khiếp vô cùng. Nhưng Tôn Ngộ Không không biết vì sao, gần như chỉ ở lục văn lúc đó đã có thể học được 3 quyết đầu trong hỗn độn ngũ quyết. Tuy nhiên Tê Chiếu cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn không phải là chuyện xấu. Nếu có ai dùng cách này hại người, thì đơn giản là quá ngu ngốc. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không chú ý nhất không phải là những điều này, mà là một giọt máu tươi. Sau đó Tôn Ngộ Không ngón tay rung nhẹ, một giọt máu tươi chứa đầy năng lượng khủng khiếp xuất hiện trên đầu ngón tay của Tôn Ngộ Không. Hai nhà, đâu ra năng lượng khủng khiếp như thế này? Giọt máu này của ngươi ở đâu mà có? Tê Chiếu nhìn cái giọt máu đỏ tươi, không khỏi kinh hãi. Không phải vì giọt máu này có năng lượng quá lớn, mà là Tê Chiếu cảm nhận được giọt máu này chắc chắn là của bàn cổ tộc. Hơn nữa, theo uy áp mà nó phát ra, có lẽ là của tộc trưởng hỗn độn tộc, ta cũng không rõ. Khi ta tỉnh lại, giọt máu này đã lơ lửng trên đỉnh đầu ta, và ta cảm thấy nó mới làm cho thể chất hỗn độn của ta và hỗn độn ngũ quyết có sự biến hóa. Ngoài ra, giọt máu này còn truyền lại cho ta một tiếng nói. Tiếng nói gì? À, đại khái là bảo ta ném nó ra ngoài. Ném ra ngoài có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ giọt máu này còn có ý chí của riêng nó? Ta cũng không biết. Nhưng cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, ta không biết phải làm sao, nên mới đợi ngươi tỉnh lại để hỏi ý kiến ngươi. Ban đầu chỉ là một tiếng nói, bây giờ ta cảm thấy giọt máu này như muốn thoát khỏi tay ta. Tình hình này thật kỳ quái. Thế thì ngươi thử cảm nhận xem nó muốn đi về hướng nào, rồi ném ra thử xem sao. Ồ, có vẻ là hướng này. Sau khi cảm nhận một lát, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng giọt máu trên ngón tay đang hướng về bên trái. Hắn liếc mắt nhìn Tê Chiếu, và khi thấy tên kia gật đầu, hắn cong ngón tay búng ra, giọt máu liền vút qua không gian, biến mất không dấu vết, chỉ để lại hai người ngẩn ngơ, nhìn theo hướng mà giọt máu biến mất, dường như không tin rằng mọi chuyện đã xong xuôi như vậy. Hai người sững sờ một lúc lâu, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nói với Tê Chiếu, ha, cái kia, chúng ta không có. Có, cái kia, chúng ta không có. Tê Chiếu cũng có vẻ không tin được, có lẽ là thế, thật không may quá. Tê Chiếu, ngươi nghĩ xem, nếu hai ta chia nhau nuốt cái giọt máu đó, thực lực có thể tăng lên không? Ta nghĩ, chắc chắn sẽ tăng lên, chắc chắn sẽ tăng lên, ít nhất cũng có thể tăng lên 7 văn hay 8 văn. Cái giọt máu đó là của giới chủ mới có được, vậy ngươi quyết định xem. ta có nên đánh ngươi một trận không? Không cần ngươi đánh, ta tự đánh mình cũng được. Cơ hội tốt như vậy, vật quý giá như vậy, sao lại ném đi như thế? Ngươi cái tên hầu tử phá sản này, ngươi còn nói ta, rõ ràng là ngươi bảo ta thử một cái. Nói xong, hai người liền đánh nhau ầm ĩ. Để xả bớt sự tiếc nuối, nếu biết trước sẽ như vậy, thì hai người đã chia nhau nuốt luôn giọt máu đó. Còn cần gì Chí Tôn Trì, nguyên bản Tê Chiếu trước mặt người khác có chút lãnh ngạo, nhưng trước mặt Tôn Ngộ Không thì hoàn toàn là một bộ dáng không khác gì Tôn Ngộ Không. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cười đùa ha hả, không biết rằng cái nào mới là Tê Chiếu thật sự. Đùa giỡn một hồi, hai người đều rất thông minh, biết rằng có nhiều thứ nếu không thuộc về mình thì cũng không cần quan tâm. Họ cũng nhận ra được những điểm tốt của nhau, nhưng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Nghỉ ngơi một chút, hai người liền tiếp tục lên đường. Con đường phía trước còn rất dài, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, mà là lúc hai người đã lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Bởi vì hai người đã có sức mạnh lục văn đỉnh phong, việc cấp bách nhất là tìm được cái gọi là Chí Tôn Trì, và tìm cách để đạt được Chí Tôn Trì và tẩy lễ để thăng tiến lên bảy văn Chí Tôn. Khi đạt được bảy văn Chí Tôn, họ sẽ đi tìm những hồn thú lớn trong rừng rậm để thu thập linh hồn năng lượng. Khi tăng lên tám văn, họ sẽ đi qua một số cấm địa và tuyệt địa trong hoàn toàn thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể thăng tiến lên cửu văn Chí Tôn. Chỉ có ở biên giới sinh tử mới có thể lĩnh ngộ được chân lý của cửu văn Chí Tôn. Khi biết được cửu văn, cũng chính là khi hai người chuẩn bị xông ra khỏi thế giới này. Có mục tiêu rõ ràng, hai người cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái cũng đều ở đỉnh cao. Sau đó họ không do dự bước vào hành trình mới. Nhưng hai người không biết rằng, từ khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại cho đến khi hai người lại lên đường, tất cả những gì xảy ra đều bị hai bóng hình trên không trung quan sát. Bạn Cổ huynh, ngươi đã làm gì với giọt máu tươi của ngươi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho cái tiểu hậu tử kia sử dụng. Ha ha, cái con khỉ này không đơn giản a. Ta vốn cho là hắn chỉ là một yêu quái có vận khí tốt trong bàn cổ giới thôi. Hiện tại xem ra có thể không chỉ như vậy a. Giọt chân huyết của ta cũng không phải lãng phí trên người hắn. À, chẳng lẽ hắn còn có cái gì khiến cho bạn Cổ huynh cũng kinh ngạc? Bảo Quân a, ngươi ở trong hoàn tuyền thế giới quá lâu, cũng nên đi ra ngoài vòng một chút. Không biết ngươi có nhớ được lục đại thần quốc trong đó có Vạn Yêu Quốc không? Cái này đương nhiên biết. Vạn Yêu Quốc được truyền là do người khai mở vũ trụ này để lại. Còn giới chủ của Vạn Yêu Quốc thì có huyết mạch của người khai mở. Chẳng lẽ, ha ha, ta cũng không chắc chắn, chỉ là ta nhớ rõ. Giới chủ của Vạn Yêu Quốc, bản thể cũng là một con khỉ a, và là hậu tử mạnh nhất trong lục đại thần quốc. Ngươi nghĩ rằng Tôn Ngộ Không có quan hệ với giới chủ của Vạn Yêu Quốc, và nghĩ rằng hắn sẽ có những kỳ ngộ khác sau này. Thực ra quan trọng nhất là ta lo lắng cho cái đó tiểu hoa. Phân thân của ta nói cho ta biết, chỉ cái đó tiểu hoa bị phân thân để lạc, nó đã khóc thiên địa động bi. Cái gì tiểu hoa khiến ngươi quan tâm như vậy? Chẳng lẽ là tiểu, đừng nói bừa bãi a, đó hoa này là cùng ta xuất hiện ở bàn cổ thế giới, ta đặt tên cho nó gọi là Đỗ Hóa Hoa.